Tại hàng lượng pháp là phố lăng cao thượng, สังสามัญใดเกิดทันเดจึงโนวาเนสังลาบุตรเจ้าเดืองพิสุจามเดียดเลย
จังกังดัง
กรมเข้าเจอสายบาบุญเยี่ยมลาบุญหลังเจ้าเดืองยิ่งต่อทันยื้อไปคงเจ้าหนาวถอยทันไม่เหลือแอ้มว่าลาบุญหลังเจ้า
Nam mô Tham Maya, Nam mô Sân Khaya. Con đi đầu lãnh lễ. Kính thưa Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng, con kính lãnh lễ thượng cổ Tất Lãng, thượng cổ Pháp Đăng là Phật Chư Tăng mà con chưa được rõ. Kính chào quý đạo hữu. Nam mô Buddhaya. Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Thâm Má Tâm Anh Phật mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 7:30-10 giờ tối, giờ Hữu Sân 7:30-10 giờ sáng, giờ New York 8:30-11 giờ sáng, giờ California 5:30-8 giờ sáng, giờ Bay 2:30-5 giờ chiều, giờ Sydney 12:00 tối-2:30 sáng. Con tịnh nhiên thành kính lãnh lễ chi tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 13/8/2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay: giáo trình tinh tập A. Sutta-nivata. Bài kinh ẩn sĩ sẽ do thượng cổ Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm trang nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm chịu năng hướng thượng trí giả thanh chính. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh thực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì, giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin trì hỷ phước lành được các tường như ý rồi thẳng hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sa thú, sa thú, chúng con kính chân sưng minh hạnh, chúng bạch chư, chúng đức, chúng thương, đệ chúng. Bài học hôm nay giáo trình tinh tập Sutta-nivata. Đề tài hôm nay là đề tài hôm nay sẽ do thượng cỏ Pháp Đăng giảng giải. Con kính cung thỉnh thượng cỏ Tất Lãng từ bi quan hỷ dẫn đọc bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya. Con kính cung kính thượng cõi Tất Lãng kính ca cao nhất cho ngài.
Nam mô Buddhaya. Kính lễ thượng cõi sư nguyện lễ chư Phật được thân già tất cả những Phật tử. Trong khi chúng tôi không gặp một chút được thực tế thực ở đây, không có được thực tế thực mà lần trước chúng tôi có nói rằng ở bài kinh Mô Ni hay là bài kinh Địa Ẩn Sĩ thì Đức Phật là một cái sư học, là Đức Phật này giảng cho nhiều cái nhiều sự khác nhau. Và thì tòa Phúc Âm có nhiều chúng tôi xem chứng giải thì chú ý thì chúng tôi không muốn rõ là thì tòa Phúc Âm sẽ giảng vậy nào, nhưng mà thì tòa Phúc Âm cho biết rằng cái câu chuyện ngôn mà được đánh số là 210 đã giảng rồi. Và như vậy chúng tôi nghĩ rằng có lẽ không biết hôm nay có lẽ là từ đó đang giảng cái câu 211 hay không. Do đó cũng xin tại vì bây giờ rồi không có liên lạc được nữa, nên xin thưa rằng nếu thì đó có đang giảng cái câu 211 thì câu đó được Đức Phật này giảng cho tôn giả Rivata. Rivata là người là vị trưởng lão được để giúp về đặc cư. Dạ, để giúp được cái thứ lúc đó ngài được xem là để giúp về cái gì gọi là sống trong kinh. Dạ, bị sống trong kinh. Và câu chuyện của ngài là một câu chuyện rất là thú vị. Ngài là người em nhỏ nhất, em út của ngài Xá Lợi Phật. Ngài đi xuất gia khi mà nhân nhìn thấy bà ngoại nhà mua trong đám cưới. Và thứ thì sau khi xuất gia không thì ngài sống đặc cư thiền tình ở trong rừng vắng. Và Đức Phật như tôn giả Xá Lợi Phất và nhiều vị khác cũng đã đến thăm ngài. Và những vấn đề Phật này có dạy cái dạy bài kệ này. Dạ, ngài dạy bài kệ này cho ngài Rê Phát Thác. Thì đó là phần chú dạy. Dạ, nếu có Phật Đăng nói đúng thì quý vị tốt quá. Tại vì chú quý vị nguyên cái câu chuyện như là cái bài kinh Mí Lý Xuất Pháp hay là kinh Ẩn Sĩ này, kinh Môn Ni, đặc biệt là Đức Phật này giảng cho rất là nhiều cái duyên sự khác nhau liên quan đến thời Đức Phật còn tại thế. Và do vì quý vị nghe chỉ đang giảng bài kinh này thì quý vị sẽ biết rằng những bài kinh này đằng sau bài kinh này là cả một cái bao nhiêu cái giai thoại liên quan đến Phật sự, liên quan đến cuộc đời của Đức Phật và các đệ tử của ngài. Bây giờ thì xin để chúng con hiện đọc cho bài kệ số 211 và lớn số 211. Và sau đó chúng ta sẽ cùng chỉnh từ đó đăng vị đại sư của chương trình hôm nay gửi đến đại chúng Pháp tại trường này.
Sa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tại giác đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học ngày hôm nay. Nam mô Phật tha giá, con thành kính đảnh lễ tại thượng tọa tự siêu thượng tọa giác đẳng thượng tọa pháp tân là Đức Minh Hạnh cùng tôn Đức Tăng đọc trình kính lễ với đạo biết thôi tu nữ và xin kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Lộc Quỳnh không? Cho Lộc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh kinh đoạn 211. Bậc chiến thắng toàn diện, bậc toàn tri thiện thệ, đối với tất cả pháp không còn bị ô nhiễm, bậc từ bỏ tất cả ái động nghiệp giải thoát, các bậc trí nhận thức vị ấy thật ẩn sĩ. Dạ, chúng con thành kính lãnh lời cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy đại học ngày hôm nay. Nam mô Phật Tha Dạ.
Mình xin mời quý vị tâm bảo. Còn cái định lệ thì cũng chúng ta được chia nhập đẳng bằng chúng. Còn về chư tôn đức tăng chúng ta bằng tôn nữ thì ta tính. Thank you. Tôi là Phật hồn quá trời hồn. Tôi cũng cảm biết chứ. Cái câu chuyện rất là kể hai trăm một trong bài kinh Ấn Sĩ được các bạn có biết rằng mình trong câu chuyện của người Rê-gát-tát. Thì chúng ta biết cái câu chuyện của người Rê-gát-tát thì trước khi giảng vào đến cái lạc kệ thì chúng ta xin nói ý kiến về cái câu chuyện của người Rê-gát-tát. Tôi chỉ biết người Rê-gát-tát là em của ngày ta đi sáng là năm anh em đã tu hết thì là những người em bé được à, nhưng mà người mẹ thì thấy là cái đứa tá cũng như là những người kia tu trước rồi còn lại người con út là người cái đó khác thì cũng muốn con là gia đình sớm nên khi cứu vợ được rất là khó à, mà chúng ta nghe kinh Pháp Cú thì nhà cái chuyện tớ là khi mà cái lời chúc tụng của bà ngoại ngày chúc cho nàng dâu có được lâu như bà vậy đó à, tâm thân tụng nhìn thấy dáng vẻ của người nhà như vậy thì nhà có cái tâm niệm không cũng muốn ở đời nữa à, vì đó cái điều kiện đó là tìm tới rồi giống như là ngày chọc bụng người mà đi lên đi xuống là cuối cùng là trốn vào rừng rồi ngày đã đến khi tăng ở trên quốc gia. Chị Tăng đã không cho, nên khi mà Ngài cũng đi than thiền thì cái lời than thiền của Ngài ấy, thì Chị Tăng đã hỏi và Ngài nói là Ngài là em của Sa Đế Tát. Thì Chị Tăng đã cho Ngài xuất gia thì Ngài Sa Đế Tát có trả lời trước đối với Chị Tăng nếu mà em của Ngài. Nếu anh em Ngài đến xuất gia thì cũng Chị Tăng Ngài cho thì Ngài là đúng, giống như là người đứng ra xin vậy. Đồng ý vậy. Thì nhà Rê Quá Tá thì quý vị đã biết ngày từ khi về quốc gia rồi ngày sống trong rừng. Ngày sống qua khu rừng cao, mà khu rừng cao đó là rất là vắng vẻ gì. Mà chúng ta nói như Đức Phật nói về thật là ẩn tĩnh. Ngày ở trong cái khu rừng cao rất là vắng và chúng ta cũng nghe cái câu chuyện này. Đức Phật muốn đi thăm và hỏi có ngày Chư Lý xong mới có, ngày Chư Lý thì bị tắt. Rồi khi đi tắt lại vào cái rừng treo đó thì đã có khi thiên hiện là cúng dường à, và khi thiên hiện ra cái cúng xứ chỗ nhà Rê Quá Tá rất là đặc biệt, tóc liêu rồi phòng tóc rất là phù thánh à, thì lúc bây giờ có một vị vị cu đã bỏ quên lại đồ vật dụng vị vị cu nên đã quay trở lại thì lúc bây giờ là Đức Phật cũng tăng đi rồi thì quay trở lại thì đã chỉ là rừng treo thôi, không còn phận tốt gì hết, không còn cái tố xứ đặc biệt nữa. Thì khi mà chuyện này được Chư Tăng hỏi và Đạo Huynh Thích Ca đã hỏi Đức Phật về cái duyên tự và chúng ta nghe trong cái câu chuyện bất cứ thì hai hán ta là hán cứu nơi nào đó thì cái bài kệ đó là cái bài kệ có cái từ ta là hán cứu nơi nào thì nó ấy thực sự là một cái tốn tứ, một cái tốn tứ tốt đẹp gì đó. Thì chúng ta biết ngày Rê Quá Tá thì ngày ở trong rừng keo mà nhiều năm như vậy mà chúng ta còn nhớ là Đức Phật cũng đã hỏi ngày Rê Quá Tá lúc mà đến để không ngày Rê Quá Tá cùng với ngày Sa Đế Tát cũng như ngày Chư Lý đó thì Đức Phật đã hỏi. Và nhà Rê Quá Tá này nói là nhà rất là thích cái rừng cao này à, cái rừng cao thì quý vị biết là nguyên cái rừng cao mênh mông như vậy, rừng cao thì gai góc không, nhưng mà người ở đó thì về rất là hoan hỷ. Thì tình thường chúng ta biết rằng ở trong cái bài kệ này nó là bậc kia bậc chiến thắng toàn diện, bậc toàn phi chuyển tệ đối với tất cả pháp không còn bị ô nhiễm, bậc từ bỏ tất cả cái đạo nghiệp giải thoát, bậc trí các bậc trí nhận thức vị ấy là ẩn sĩ. Mà không biết Đức Phật không biết cái câu chuyện này như là cái bài kể hôm trước thì Thượng Tọa Sẵn có nói ông nên giảng bốn đoạn, thì bốn đoạn đó là chung một duy tự, thì không biết vì này là cái bài kể số 211 nó là một duy tự hay là nó còn dính thêm một hai bài kể nữa thì Thượng Tọa có thể Bởi vì khi mà nói đến cái Đức Phật là cái bậc mà Đức Phật là già, Đức Phật là một cái bậc liễu tri tất cả pháp mà chúng ta từng biết, đối với tất cả các pháp thiền định, mà không có pháp thiền định nào mà ngài không biết các loại thiền mà được Đức Phật này nói lên bốn thiền định một thiền chỉ đó, và các thành thiền đó đắc đến mức độ nào, và tất cả các pháp thiền cũng như bất thiện đó Đức Phật này đều biết tất cả. Nên nhiều khi chúng ta thấy có những cái pháp mà bất thiện mà những người gọi là vô nghĩ là Đức Phật tôi không biết, tôi hỏi Đức Phật đó thì Đức Phật ngài ta biết những cái pháp bất thiện ngài chỉ biết toàn diện. Như vậy bậc thiện hệ là muốn nói đến cái vị chánh đẳng chánh giác, một cái bậc mà hay là các cái vị mà gọi là đã giải thoát rồi đó, thì những cái vị đó là những cái bậc vị mà không còn bị ô nhiễm nữa. Bởi chúng ta thấy là ô nhiễm ở đây thì các tôi lấy giáo lý tập nhị nhân viên hay là A Tỳ Đàm đó, thì muốn nói đến 12 trong bất thiện như là 8 anh ta, 2 anh ta, 7 anh ti. Còn nói đến sở hữu thì chúng ta thấy là bất thiện biến thành bốn cái sở hữu phi vô tạm với thánh nhận đó, rồi đó là cái chủ đạo. Còn tham tài kiến là tâm tập lệnh phối là tâm tầm thì như gọi là nghi, và đó là những cái tâm sở bất thiện mà được trong giáo lý tập nhị viên gọi là tiền não luân hồi. Tiền não luân hồi còn thì nó khiến cho nghiệp luân hồi chúng ta là những cái hành động chuyển ép của chúng ta để đi luân hồi, và chúng ta luôn gặp thấy cái quả luân hồi là cái thân dù là cái vị a la hán, cái thân cuối cùng nó cũng là một cái quả hiện tại, và vị đó phải chịu những cái cảm thọ từ nơi cái thân hiện tại có những cái cảm thọ khổ và các ngài cũng phải chịu đựng. Như vậy thì chỗ mà Đức Phật nói là không còn bị ô nhiễm thì chúng ta hiểu rằng chúng ta có mắt đối với cảnh sắc, hay là chúng ta có tai đối với cảnh thinh, chúng ta có mũi đối với cảnh khí, chúng ta có miệng đối với cảnh vị, chúng ta có thân đối với cảnh xúc, chúng ta có ý đối với cảnh sắc. Thì khi mà chúng ta có những cái này đó thì chúng ta thấy trên thế gian này, trong tam giới này, những cái vị mà chưa phải là sánh đó thì đều bị phiền não từ nơi mắt nhìn cảnh sắc, tai nghe cảnh thinh, và mũi nghe cảnh khí, và niềm miếng đơn vị không nhận xuất ý cho những tâm pháp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người mà không còn ô nhiễm đó, là nói đến các bậc thanh tịnh, các bậc a la hán thanh tịnh, thì các ngài đã hết những cái phiền não. Các ngài tuy rằng cũng còn mắt, còn tai, còn mũi, còn miệng, còn thân, còn tâm, nhưng mà các ngài đã không còn có phiền não. Nên đối với cái tâm của các ngài sanh lên đó, nó là những cái loại tâm tốt đẹp mà chúng ta gọi là những cái tâm duy tác, hay là những cái tâm mà được nói đến là cái tâm của vị a la hán, như là những cái tâm duy tác diệt giới, sắc giới, ngũ sắc giới, thì những cái tâm đó là những cái tâm chủ đạo mà của các vị a la hán khi mà các ngài đã hết phiền não rồi. Các ngài luôn luôn sanh lên những cái tâm thiền, tương tưởng về người mà bằng những cái phật từ, như là Đức Phật ngày quán chúng sanh cái duyên, rồi duy tác, rồi nghĩ tới một cái độ, rồi kiến pháp, rồi giáo giới tăng, rồi kiến pháp của chư thiên phạm thiên. Thì những cái tâm, những cái đại duy tâm này đó là do những cái tâm duy tác mà chúng ta thường biết là ngài dùng những cái tâm duy tác, hoặc là ngài dùng những cái thành công, ngài đưa tâm quán xét chúng sanh là có duyên, và ngài có thể thuyết giảng như thế nào đó để tế độ những cái tâm đó. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật đó, là ngài biết tất cả pháp, và ngài biết được chúng sanh nó ô nhiễm cũng từ đây, ô nhiễm từ mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tâm, chứ không có ngoài cái từ đó. Nên thường thường mới nói rằng thiền não là bồ đề, hay là nói rằng mình té đâu mình đứng lên đó, mình té là cái thân mình té thì chống lên đất đứng lên. Thì cũng như vậy, ở chỗ nào mà có nghĩa là có thiền não tâm khởi đó, thì cái thiền não được đoạn từ ngay lên nơi đó. Nên chúng ta thấy mắt chúng ta nó có cái phiền não, chúng ta nhìn vào cảnh trần, các cái đối tượng mà giác quan của mắt nhìn thấy, mà chúng ta thấy trên đời này, đối với chúng ta dù phải dục giới hay phải sắc giới, đều phải có cái con mắt, trừ những người tạm chuyên vô sắc giới này thôi, thì họ có những cái lời đặc biệt hơn. Còn đối với chư thiên dục giới hay là bốn cõi khổ, hoặc là bảy cõi dư dục giới, hoặc là 18 phải sắc giới, thì từ các cõi vô tưởng những chúng sanh mà còn cái thân, dù là cái thân đó là thân của vị pháp thiên sắc giới, thì cũng đều có mắt để nhìn cảnh sắc. Và chúng ta thấy rằng đối với mắt mà có thể tắt các phiền não là hoặc sanh khởi thì Đức Phật Ngài biết là những cái đó là ô nhiễm, nên các cái bậc A-la-hán như Ngài Rêu Á-tá đó, Ngài sống trong khu rừng keo đó, rậm rạp và gần như là không có ai mà lưu tới hết, mà Ngài sống trong cái rừng keo như vậy. Thì chúng ta biết rằng đối với những cái gì đó, và đến những người đó thực sự là các ngài đã hết phiền não, hết vô nhiễm rồi. Nhưng ngài thường hiểu chỉ biết rằng các cái vị mà an trú vào những cái phiền lạc đó là những cái gì chính mà mang lại có thể là nhiều khi chúng ta thấy rằng là đối với các vị mà cái gì đắc đạo quả mà có nhiều khi chưa có đắc tiền, hoặc là có nhiều cái đắc tiền nhưng mà chưa có thành tâm. Nhưng mà khi một cái lĩnh vực mà rộng lớn hơn đó, như là tiền định và định tâm đó, thì chúng ta thấy là những cái lĩnh vực này là một cái trạng thái bắt thù an trụ tâm vào những cái điều tiền định mà an trú vào đó, có thể là an trú vào đó mà chúng ta thấy rằng có những vị sống xa xôi mà các vị đó nhiều khi chúng ta biết rằng có nhiều vị thì có thành công các vị đó mà muốn đi đây đi đó, đối với các vị đó là các vị đó có thể đình không được chứ không phải là như là những người không có khả năng. Bởi vì khi mà nói đến cái sự tu tập đó, càng thanh tịnh người nào đó thì người ta đạt đến một cái mức độ vô diệu hơn. Khi mà các vị mà hết phiền não rồi, các ngài cũng vẫn còn phải tiếp tục để đạt được những cái loại thiền định và thành công. Nên bình thường cũng chỉ biết rằng những cái vị mà nói được về những cái tâm di tán thì trong đó có những cái tâm tập giới, năm tâm tập giới và di tán là bốn tâm vô tập giới, thì các vị A-la-hán phải sử dụng. Mà nếu vị nào không có đạt được cái khả năng thiền tập giới hoặc thiền vô tập giới thì không có khả năng để sử dụng những cái tâm này. Và chúng ta thấy như là ngày Đức Thích Thát, lúc mà Đức Thế Tôn đi tịch niết bàn đó, ngày nhập cơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi ngày từ thiền tập giới này chuyển qua tiền vô giới, từ tiền vô giới ngày vào tiền gì họ cũng định, hoặc là ngày ra, hoặc là ngày tức ngày tui ngược. Thì ngày ở lúc khác ngày có khả năng để theo dõi Thế Tôn nhập vào tức khắc tình thiền. Trong khi có nhiều một số vị đó thì nghĩ là Đức Thế Tôn ngày duyên tịnh niết bàn khi mà ở trong tiền gì họ cũng định. Nhưng mà ngày ở lúc khác thì ngày biết rằng Thế Tôn chưa có việc chưa có biết bàn, mà Thế Tôn chỉ ở trong cái trạng thái diệt thọ tưởng định, ở trong cái trạng thái tiền cao nhất của Phật giáo. Mà chúng ta biết là tiền diệt thọ tưởng định là thường thường Đức Phật và các bậc A-la-hán tinh văn đó, các ngài thời gian đó, các ngài cũng khi ăn uống ở trong tiền diệt thọ tưởng định. Và cái trạng thái tiền diệt thọ tưởng định đó thì chúng ta biết rằng chúng ta là cũng vừa để được cái hiện báo diệt mà cái tâm của các cái vị đó đó đã hết phiền não rồi, nhưng mà các ngài còn những khả năng mà chúng ta thấy như Đức Thế Tôn này mà muốn tế độ ai thì ngài thấy có nhiều khi những người mà can thường như là ngày ban em các sa bá thời nữa đó, ngài đã dùng đến 2,000 mấy trăm lần, 2,500 lần không đó để tế độ cho ban em đạo sĩ các sa bá. Và chúng ta cũng thấy rất là nhiều những cái trường hợp mà Đức Thế Tôn này ngày vẫn sử dụng thành công để tế độ luật sư ngoại đạo hoặc là các vị tu. Thì chính vì một cái vị tu tuy rằng nó có nhiều khi đắc chứng được quả niết bàn rồi là tứ đạo tinh khởi, tứ quả tinh khởi, nhưng mà rồi các ngài cũng còn tu tập tiếp tục các thiền chứng. Và nếu mà các ngài đã có chính tú rồi thì các ngài đã an tú vào cái đó một thời gian, như là những cái vị mình đặt thiền vào cái thiền tắc hay là thiền vô sắc ở trong cái thời gian rất lâu, các ngài có thể ẩn trú và đặc biệt là được. Chính vì như vậy nên các cái bậc mà ẩn tỷ đó thường ẩn tỷ ở đây á, cái trạng thái là cái phần ẩn cư vào cái trạng thái an trú vào những cái loại pháp đặc biệt mà các ngài bỏ cái thời gian tu tập để an trú vào các cái loại pháp đặc biệt mà thường thường chúng ta gọi là những cái pháp thượng môn này. Như vậy thì thường thường cũng chỉ biết rằng một cái người mà được từ bỏ được mắc đối với các cảnh sắc, mà từ bỏ phiền não đó, đó là muốn nói đến cái vị A La Hán mới có thể từ bỏ được. Còn chúng ta thấy những cái vị mà phàm nhân và tánh ngũ độc đó cũng phải tìm cầu con đường giác ngộ giải thoát cuối cùng.
như vậy á, người á, nếu chúng ta không hiểu được ô nhiễm do ở đâu mà có đó, thì chúng ta thấy những cái người mà họ không biết, họ tu tập họ không biết cái ô nhiễm ở đâu mà có đó, phải họ thấy nguyện cầu đông tây nam bắc, họ nguyện cầu một biển vong. Chứ còn một người mà biết tu tập rõ ràng, thấy được tiền não từ nơi mắt và cảnh sắc, tai và cảnh thân, mũi và cảnh kiến, miệng và cảnh vị, thân và cảnh xúc, ý và cảnh sắc, các loại tiền não sanh khởi từ tâm của chúng ta do tiền não chưa có ý từ, nên từ tâm chúng ta xúc chạm những cảnh cảnh, các cái tiền não do tâm như lý giải, các tiền não chưa sanh nó sẽ sanh khởi và các tiền não đã sanh rồi nó còn lại lâu dài. Như là Đức Phật ngày nói để thúc đẩy chúng ta. Còn những cái vị nào mà biết tu tập đó, những cái tiền não kia sanh được không sanh khởi, những cái tiền não nào đã sanh rồi có thể đoạn diệt và tương lai không sanh nữa. Đó là muốn nói đến các vị tu tập mà có thể tương lai không sanh nữa là các vị để chứng đắc được các quá trình chứng đạo giả, cắt từ cái tiền não đó mà không còn trở lại nữa. Đó là những cái một phẩm cắt từ bằng tâm đạo mà chúng ta là đoạn từ những gì. Như vậy thì chúng ta biết rằng đối với một người mà đối với chúng sanh đó, trong phạm vi sắc giới hay phạm vi vô sắc thuộc giới hay chưa đi được giới hay là nhân loại chúng ta đó, bất luận là dù là một vị giáo chủ nào đó, một tôn giáo nào đó, thì chúng ta cũng thấy căn cứ vào mắt tai mũi lưỡi mà chúng ta biết cái người đó thanh tịnh. Nếu mà chúng ta nhìn nhận hoặc là chúng ta có khả năng để chúng ta biết được theo dõi một thời gian thì chúng ta có thể biết được. Nên bình thường Đức Phật này nói rằng nếu một người cư sĩ mà muốn nhận định cái a la hán thì người cư sĩ nó phải sống chung và tác ý nhiều lần và phải để ý nhiều lần thì người đó mới có thể biết được. Chứ còn nếu không thì cũng rất là khó biết những cách người đó là bậc thánh. Thì đúng như vậy, bởi vì bậc thánh cũng sống như chúng ta, mắt cũng vẫn nhìn thấy cảnh sắc, tai cũng nghe cảnh thanh, mũi cũng nhìn thấy cảnh trí, miệng vẫn nhớ cảnh vị, thân vẫn xúc chạm cảnh sắc, ý vẫn suy nghĩ cảnh sắc. Nhưng mà đặc biệt các ngài thì hết tiền não là 12 tháng học kỳ 14 tư bất kỳ, không còn tiền não luân hồi nữa, nên các ngài được gọi là một thanh tịnh. Như vậy thì chúng ta thấy là nếu một cái người biết ái từ nơi con mắt, nên khi người còn ái còn luân hồi, có nhiều người họ nghĩ sanh một cảnh giới ở đó thì họ tránh cái luân hồi cũng được, thì Đức Phật cũng nói ái tâm đó là tình bậc đầu của cảnh giới, một cảnh giới là chúng tâm ái tâm là tội đó. Thì chúng ta thấy là đối với Đức Phật hay là đối với Phật giáo ngày dạy đến ở tiền khi vị cũng xuống 84 ngày giết cái đất tăng diệt trị nó mới dạy tiền là người ta hỏi khi vị cũng xuống. Như vậy thì chúng ta thấy là từ sự tu tập chính tiền cho đến lúc mà tâm người có tiền và lúc tồn tại cái tử thọ trên gọi tiền đó, Đức Phật vô tình thì vẫn biết và lẽ vẫn tiên kiếp những người nào hoàn toàn án diệt giải thoát á, thì các người đó có thể là những tiền đặc biệt tâm toàn những tội phạm viên nhớ ngay phạm viên có cách mà đệ tử của Đức Phật đã được chặt thì đã có thể từng tự được cắt thì được biết bàn không trở lại để chứ tội đời một cũng có. Còn đối với kẻ mà phạm phu hay là kẻ vô văn mà không có nghe mà việc học hiểu Phật pháp một thánh đó, thì họ không biết được cái tiền não từ nơi mất tay những người thân tâm nên họ mới cầu đông cúng tay ở chẳng đài tế ma tế chỉ họ làm những việc đó. Nhưng mà nếu một người mà có một tập rõ ràng thì thấy được cái tiền não mà Đức Phật ngày dạy là tiền não từ mắt đến cảnh sắc, tai nghe đến cảnh thân, mũi đến cảnh khí, các cái giác quan nghệ xúc chạm các cái cảnh cảnh. Và chúng sanh thì không có không khéo thì tư không khéo tư tập nên từ những tiền não đó chính là những cái thức ăn mà những các chúng sanh linh hồi triền miên không có tránh dứt được. Còn đối với một thánh thì các ngài biết được cái tiền não này nó là một cái chứng bệnh, nó là một nhọt. Nó là một loại ung thư rất là kinh khủng mà nó chưa được loại trừ ra khỏi thân thì nó sẽ thành ra thân mình sẽ đau khổ. Và chính vì như vậy nên ngài nói rằng ái đoàn diệt giải thoát các bậc trí nhận thức vì ấy là tẩn sĩ là muốn nói đến vị nào mà đoạn trừ hết cả các loại tiền não ái tham ái từ nơi cảnh sắc cảnh thân cảnh trí cảnh thức cảnh thức rồi đó cảnh pháp rồi đó thì vị đó đã hiểu biết được cái tiền não đó, tiền não chúng sanh toàn luân hồi đó đã đưa chúng sanh luân hồi triền miên trong tội khổ này. Và từ khi nào chúng sanh biết tu tập theo cái tiền quán của Phật giáo để chấm dứt cái sự luân hồi không có sự tái diễn dài trong tương lai. Còn nếu mà mình không có gieo nhân duyên đó thì mình sẽ bị luân hồi dài trong tương lai. Như vậy thì ở trong cái đoạn ở trong cái đoạn 21 nói về cái câu chuyện về Đê Quá Pháp thì chúng ta thấy Đức Phật vừa nói về những cái pháp mà đối với các pháp đó, thì thường chúng ta biết rằng Đức Phật thì biết đó, các pháp mà cũng nói đến mắt với cảnh sắc ra cảnh thân mỗi cảnh ký, hoặc là nhiều khi chúng ta nhìn thấy nghe ngửi nếm đụng chúng ta sanh ra những cái loại phiền não, tuy rằng có thể rất là kính một số người và không có những gì cái kiến hoặc là không thấy chúng ta làm, nhưng mà đối với một số người họ có thành thông thì họ lại biết cái khả năng dù chúng ta ở gần hay ở xa, chúng ta có giống như thế nào thì những người mình có cũng không có nghĩ hết. Như vậy thì ở trong cái điều mà Đức Phật đã nói bị mà cần nhận thức đấy, nhận thức thấy thấy con người mình có luân hồi là do cái gì nào tham, phiền não tham để dẫn dắt chúng sanh vào cõi dục giới sắc giới vô sắc giới, và nhất cũng hưởng ngũ cũng hưởng hay tứ cũng hưởng, không có một thượng đế thực linh, cũng không có một người nào đưa rước chúng ta tùy theo cái trình độ tâm của chúng ta và cái biển cảnh từ nơi tâm chúng ta. Và điều đó thì trong kinh điển Đức Ngài nói rất là nhiều. Khi một người có cái tâm thanh tịnh dính liền cái đời sống trong tương lai đó thì người đó sẽ được tốt đẹp. Còn khi mà chúng ta không có nhận thức được, chúng ta không hiểu biết được thì chúng ta không thể nào, chúng ta không thể nào bởi cái gì não giống như một cái người mà bắt một con cá hay là một con ếch mà biết cái cách bắt móng ở đầu thì nó không có dùng chảy được, thì cái gì não cũng vậy. Khi chúng ta bắt ý thế, đó là cái điều kiện để chuyển phát tăng trưởng, để tiền não nó không, nó vơi bớt đi. Do mình bắt ý thế, đó là điều kiện mà cái trí tuệ tăng trưởng để làm việc thực hiện ban đầu. Và chính vì như vậy nên những cái tâm cao có sự chánh niệm tỉnh giác đó thì luôn luôn là những cái tâm thiện. Như vậy thì những cái bậc mà có biết được nó Đức Phật nói ngu mà tự biết mình ngu, ngu mà là trí tại ngu đó, mà ngu mà chẳng biết mình ngu thì mình phải biết mình ngu thật là. Bình thường cũng như người tu sĩ vậy, suốt ngày đó nếu mà mình không có biết thì mình sẽ không sanh tâm thiện, bởi vì nó có thiện làm việc được bố thí hay trì giới hay tu thiền hay là phục vụ hồi hướng phước hay trì nghĩ phước hay là bố thí hay là thuyết pháp hoặc là thính pháp hoặc là đại chánh chi kiến, và những cái loại phước mà do những cái chuyện không mang lại hiện tại hoặc là mình có thể làm được cho thân tử và có thể nhờ một cái người tợ là đó, thì khi mà chúng ta hiểu được đó thì tất cả giống như cái sự đời mà cái việc nào mà các một trí thức biết được liên hệ liên quan như thế nào trong cái cuộc luân hồi thân tử là cả ngày cũng biết cái tiền não liên quan đó là tiền não căn bản. Tham sân si đó là cái tội rễ, cái gốc nguồn mà đưa chúng sanh lên đến cái sự linh hồn. Còn chúng sanh nào muốn giác ngộ giải thoát thì đều thấy được cái hình ảnh của tiền não tham, và vì này sẽ làm cho cái tâm vô tham sanh khởi bằng cái cách bố thí và giữ giới để tu tập đoạn trừ cái tiền não tham. Bởi vì cái tiền não nó không ở ngoài, nó không ngoài cái tâm chúng ta, nên tắt một tí nhận biết được như vậy. Nên thường thường chỉ thấy một cái người mà tu tập họ cải sáng là cái từ tiền não của họ đó, thì họ đã thấy những cái tiền não đã đoạn trừ tiền não tâm đó, và những cái vị đó đã trở thành những cái vị thánh nhập lưu hay nhất lai hay bất lai hay là a la hán đại quả, thì đa số tất cả người đó có thể là những gì đã tự nói lên. Ngay cái thời kỳ của Đức Phật cũng có rất là nhiều những cái vị mà được nói lên bằng cái cách mà các vị thầy và các vị sư cô họ cũng nói là hình ảnh đó. Như vậy bình thường chúng ta biết rằng một cái người mà họ nhận thức được đó thì họ nhận thức biết được các cái pháp nào mà những nguyên nhân nào, những cái tiền não nó lý động, nó không ngoài mắt tai mũi lưỡi thân tâm của mỗi chúng sanh. Bởi vì những cái giác quan này đó, Đức Phật ngày thường nói nếu một người có tâm thanh tịnh đó thì mắt và cảnh sắc nó không có lỗi lầm gì. Nhưng mà khi một người mà cái tâm chưa thanh tịnh đó, mắt thì có do nhãn tâm tốt thì cái cảnh sắc đó lại hấp dẫn đối với con mắt, và vì những gì những dục lạc sanh khởi, cũng như vậy lỗ tai là cảnh thân như vậy, lỗ mũi là cảnh khí, nên các bậc trí đã nhận thức được những cái sanh khởi của tiền não và những gì đoạn trừ cái tiền não, và khi mà hiểu được như vậy đó thì đã tu tập cái con đường để đưa đến sự thanh tịnh. Hôm nay con được khỏe lắm, con xin giảng trong cái bài trại 211 và mới có như là trình bày. Bây giờ thì con xin gửi mít lại cho tụi nhỏ lúc này.
chỗ quan nghĩ vì họp có lý để chư thành tham gia trả lời thông tin chính mình để những người được biết được.
Và tôi thì trên từ họ đã mà tôi thực sự không biết là hôm nay thì là có khỏe không. Có lẽ hôm nay xin được mở đầu buổi thảo luận với chúng tôi thực sự hy vọng chúng tôi thực sự có thể nghe được. Có lẽ thì tôi thực sự không có chuyện này. Để tính có nghe được không? Ôi, đã thấy được cái sự được hay rồi. Mà chỉ là cái sự có gì người họ quan niệm đâu. Để sống cùng một vị ấn sĩ có nghĩa là một người không cần phải dựng đỏ mình nữa, bởi vì người sống xa rời thế gian, người là sống ở trong cạnh tranh danh đoạt lợi, đừng tạo người này cái dựng đỏ của mình. Nhưng mà Đức Phật này có mô tả một cái bản chất đó là đời sống của một người ẩn sĩ thật sự, một người môn đi thật sự là đời sống không phải là đời sống của một Phật trí. Bởi vì phải được tiến vào trí sáng người thì bác sĩ đoàn tự sư tại sao để sống một vị ẩn sĩ chân chất phải cần có trí tuệ. Xin sư đoàn khoa kỳ cho một lý giải cái này, cái tên sư đoàn.
Tên là Mô Bồ Tát. Tên là Lệnh Đức Phật. Tên là Lệnh Giáo Pháp của Nhà Anh Chị Tăng. Bạn thân chào quý đồng hồ Phật tử. Nếu mà nói trên phương diện từ ngữ thì gọi là ẩn sĩ, nhưng mà ở đây nếu mà xài cái tiếng muốn biết thì đó là ám chỉ cho cái bậc minh triết. Bậc minh triết là bậc trí tuệ, cái từ mà sắc giới vô lý, sắc giới vô lý là bậc minh triết cái dòng Thích Ca, tức là ám chỉ cho người trí tuệ. Chứ ở đây chứ khi chị muốn biết rồi thì là ẩn sĩ đó thì chắc có lẽ thì tưởng đội chắc chắn còn nhớ hồi mà chúng ta học Pali như với ngài hòa thượng Minh Châu đó, thì cái chữ ẩn sĩ là chữ ý chí, chỉ lẫn chỉ. Thành thử ra ở đây đó, nếu mà với bài kinh muốn biết tất cả bài kinh ẩn sĩ thì chúng ta mới có vấn đề chúng ta hỏi. Người ta quan niệm là ẩn sĩ là không cần phải dùng trí tuệ, thì cái trường hợp này chúng ta mới có cái chuyện nghi ngờ, không biết ẩn sĩ là người có trí tuệ hay là không có trí tuệ, chỉ ở ẩn vui xuống đường biên thôi. Cái tiếng ẩn sĩ là theo bên Trung Quốc á, theo văn hóa Trung Hoa thì không có trí tuệ, còn cái chữ muốn biết ở trong Phật giáo á, thì hàm nghĩa là cái người có trí tuệ á, tức là cái người mà sống bằng cái gì tư tưởng hợp lý, tư tưởng hợp lý suy tư những lý lẽ của cuộc đời để tìm thấy cái chân lý ở vạn pháp, thì như vậy gọi là muốn biết là bậc ẩn sĩ. Mà chúng ta tập tâm thì bậc môn ni, bậc môn ni và nói như vậy rồi thì chúng ta cũng dòng nói như vậy, nhưng mà chúng tôi cũng xin trả lời cái câu thảo luận một của thượng tọa giáo đẳng vừa nêu, tại sao cái đời sống ẩn sĩ thực sự cần có trí sáng của trí tuệ, bởi vì thưa quý vị dù nói gần hay nói xa, nhưng mà hễ gọi là bậc ẩn sĩ thì tất nhiên phải là người có trí tuệ, hay là họ có một cái khả năng, một cái tâm hồn khác thường, chứ không phải là cái người ở ẩn không. Nếu mà chỉ ở ẩn giống như là những người mà họ chỉ sống ở nơi miền thông giả, là một người chất phát thì dân đen á, thì cái đó gọi là ẩn sĩ. Mà gọi đúng nghĩa là ẩn sĩ trở đi, chúng ta nghe cái từ sĩ của quý vị cũng như con bố địa tóc mà sĩ năm công thương của Trung Quốc đó, thì sĩ ở đây từ là sĩ cho đen, cái giới xã hội mà những người này họ chuyên họ sống bằng trí tuệ, họ học và họ nghiên cứu ở trong cái lĩnh vực trí tuệ đó, thì mới gọi là học sĩ. Cho nên khi mà chúng ta nghe nói đến cái vị ẩn sĩ thì tất nhiên chúng ta phải hiểu rằng là cái người đó họ có cái khuynh hướng của trí tuệ. Mà cái tiếng ẩn sĩ theo bên Trung Hoa thì người đó vì họ không thích cái công danh sự nghiệp ở bên ngoài, họ không thích làm quan, không thích làm vua, họ chỉ thích sống đời sống ẩn dật của một nhà trí sĩ ẩn dật thôi, cho nên gọi là ẩn sĩ. Thì cái quan niệm của người Trung Hoa về cái tiếng ẩn sĩ nếu nói theo Phật giáo thì ở đây cũng là nếu là ý chí thì cũng là một vị mà họ có khả năng mà tu tập thiền định, sống ở thì sống hiện đi tập cư ở rừng vào thời mà chưa có Phật giáo xuất hiện, chưa Đức Phật này chưa có xuất hiện trong thế gian này, thì bây giờ những bậc trí khi mà họ chán về cuộc đời, họ ẩn cư ở trong rừng sâu để họ thiền định, thì như vậy cũng gọi là một ẩn sĩ. Và cái chữ ý chí á, ngày xưa ở bên Ấn Độ, cái chữ ý chí mà đôi khi là chỉ chung cho tất cả những cái vị tu hành mà ở trong rừng. Cho nên có một cái nơi cầu cái khu rừng trên một cái ngọn núi, cái chuyện núi đó thì ta gọi ít lá hay là ít xí lý, được gọi là như vậy. Theo tôi giải nói là sở dĩ có địa danh như thế là bởi vì xưa kia vào thời chưa có Phật pháp, chưa có Đức Thích Nhãn Giác ra đời, thì tại cái vùng này có rất nhiều độc giác, có rất nhiều vị độc giác, và người ta thấy các vị độc giác đó đi vào trong cái khu đó, khu rừng núi đó, thì có đường đời không có đi ra, bởi vì các vị ẩn cư trong đó là viên thành niết bàn. Cho nên người ta gọi là ý sĩ lý, tức là cái vùng núi mà nó nuốt các vị ẩn sĩ. Do vậy cho nên chữ ý sĩ ẩn sĩ đó, chúng ta cũng nên biết rằng đó là ám chỉ cho một trí, một trí già, chứ không phải là chỉ đơn thuần. Nếu một người mà họ nghèo khổ, họ quê mùa, họ không thể ra để làm quan, hay là họ nghèo khổ không có tiền để mà ra phố chợ mà sống, họ phải sống ở những cái nơi hẻo lánh xa xôi, vùng sâu vùng xa, thì ở đây những người này không gọi là ẩn sĩ, vì bởi vì họ không có cái định hướng, không có cái khuynh hướng trí tuệ. Còn đã gọi là ẩn sĩ thì tất nhiên là vì nó phải có một cái gì thuộc về trí tuệ. Những vị mà họ ẩn cư trong rừng để họ ở tu luyện cũng gọi là ẩn sĩ. Và cái sự tu luyện đó tu gì, người ta thường là tu luyện thì thiền định. Và với một cái vị mà họ tu tập như thế đó thì cũng thì được gọi là một ẩn sĩ, là bởi vì những một đó là một trí tuệ. Cho nên ở đây chúng ta nên hiểu rằng một người mà được gọi là một ẩn sĩ đó, nếu mà đời sống của vị đó mà không có ánh sáng của trí tuệ thì như vậy chưa gọi là bậc ẩn sĩ. Thứ hai nữa, một người mà sống ẩn dật ở cái chỗ hẻo lánh rừng sâu, nếu mà những vị sa môn và đạo môn đó mà không có cái sự tu tập thiền định và không có cái niềm vui trong cái đời sống tâm linh, thì chắc chắn là những vị này họ không thể sống ẩn cư ở trong rừng lâu dài được. Tâm của họ sẽ buồn chán, họ sẽ cảm thấy âu lo, sợ hãi như trong cái bài kinh, sợ hãi là thiết đáng. Ở trong bộ kinh mà Đức Phật, cái trong bộ kinh thứ một mà Đức Phật này nó mô tả về cái đời sống ở rừng sâu. Và người Đức Bồ Tát lúc đó là gì? Đức Phật này gì? Lúc đó Ngài chưa có thành Phật cho nên gọi là Bồ Tát. Lúc đó Bồ Tát Ngài cũng sống ở trong rừng á, ẩn cư trong đó. Có những lúc mà đi kinh hành hoặc là lúc ngồi, Ngài ngồi thì lúc đó trong cái cảnh qua vắng như vậy thì có được cái sự sợ hãi. Từ ngày tìm đủ mọi cái phương pháp để chấn chỉnh nội tâm, không có bị đau khổ, không có bị sợ hãi hốt hoảng. Lúc đó Ngài đã thành công ở trong cái thị phần ẩn cư trong rừng. Bây giờ Ngài muốn suy nghĩ rằng tại sao các vị Sa Môn Bà La Môn phàm phu lại có sự sợ hãi trong rừng sâu, thì lúc đó Ngài mới tự phát hiện rằng là vì khi nào mà những vị Sa Môn Bà La Môn mà còn bị chi phối bởi năm triền cái là tham dục sân hận hôn thị trạng hối tội gì, thì như vậy khi mà vị đó sống ở trong rừng sâu thì nó cảm thấy sợ hãi hốt hoảng. Thì lúc bây giờ sau khi suy nghĩ được như vậy đó, Đức Bồ Tát Gotama, đầu tiên Gotama của chúng ta, Ngài đã liều phục được tâm, khống chế được tâm triển cảnh, cho nên Ngài sống ở giữa cái rừng sâu mà Ngài không có sự hốt hoảng cả. Thì nếu đã là như vậy rồi thì một người mà có cái năng lực như thế thì đương nhiên là người phải có trí tuệ, và như vậy cái cuộc sống ẩn sĩ cần phải có ánh sáng trí tuệ. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa Thích Tâm là như vậy. Nam mô Bổn Thầy.
Bất kỳ đồ tư sư, tìm vị bảo vệ sư có hiểu nghĩa. Với thêm một điểm nữa là chúng ta đọc cùng xây dạy kinh Phúc Phú, chúng ta thấy rằng Đức Phật đã tán thán ngày đây các bạn. Nhưng mà hầu hết rất nhiều người là phê bình này là một người chỉ lo sống ẩn dật mà không có lo cái chuyện cứu độ chúng sinh. Không biết thì bảo vệ sư có nhận thấy cái xu hướng trái chắn thì cũng là Đức Phật ngày thường ca người lập tu, ca người thiền định, và về sau này người ta cũng có khuyên hướng chỉ định lập tu chỉ sự thiền định. Thì bác sĩ bảo vệ sư, đời sống ẩn sĩ có điều gì đáng để tán thán?
Tất cả chúng ta là thứ gì? Thực ra thì đời sống của một vị ẩn sĩ cũng có cái hay đó. Cho dù rằng vị đó không có hậu nhập với quần chúng, nhưng mà ít ra thì các ngài, những người mà sống như vậy, các vị đó cũng không có làm phiền người khác. Và thứ nữa là những vị sĩ sống làm lễ cho mình, như vậy thì làm lễ cho mình và không làm phiền người khác cũng đã đáng tán thán. Nói chi là cái chuyện mà phải sống độc cư ẩn dật như vậy để tu tập được dễ dàng và mới có thể khắc phục được những cái phiền não làm cho thân tình phiền não. Ở đây cái đời sống độc cư như mà người ta dùng cái từ gọi là độc cư nhàn tịnh đó, để có chữ nhàn ở trong đó thì mới chúng ta mới bị phản cảm, bởi vì những người mà sống độc cư nhàn tịnh, nhàn chỉ là thích được nhàn nhã thôi, nhưng mà thật ra thì cái chữ Vatikali thì không phải là cái chữ nhàn tịnh, mà cái khuynh hướng là khuynh hướng của thiền tịnh. Rồi chúng ta gì những cái nếp sống như thế nào mà được các bậc thánh tán thán, nhất là Đức Phật đã tán thán, thì chúng ta hãy xem đó là một vấn đề cần phải lưu ý. Còn cái chuyện mà cuộc đời mà họ hay chê cái hạnh sống như thế này, chê hạnh sống như thế kia, như trường hợp người ta chê những người ở ẩn á, là không có làm gì lại cái cuộc đời ở trên, thì thưa quý vị, cái này chúng ta không cần phải để tâm. Người ta sẽ gì? Bởi vì những người chê đó là những hạng phàm phu, họ không có cái nhìn sâu xa, không có nhìn toàn diện. Và khi mà họ chê một người ẩn sĩ như vậy, họ không có suy nghĩ trước, không có suy nghĩ sau, là họ thấy có những người đó trước mắt họ trong xã hội có những người sống lăn lộn với cuộc đời, mà họ có khen những người đó hay không? Không bao giờ khen, bởi vì một người mà lăn lộn với cuộc sống cũng chẳng qua là đi tìm cái lợi lộc cho mình thôi, đi tìm cái cho mình hưởng thụ, chứ cũng chẳng là lợi cho ai cả. Thì với cái người mà họ hay chê thì có lẽ là họ chê cả hai, người mà quá năng động trong cái cuộc sống, đi làm ăn, đi tìm kế sinh nhai, thì họ lại cho rằng những người đó họ nô lệ cho dục vọng. Nô lệ cho bản thân, họ cũng vẫn chưa được. Thì do đó cho nên cái việc mà người ta có cái khuynh hướng người ta hay chê những người thở ẩn, hay chê ẩn sĩ, cái điều đó chúng ta không cần nghĩ. Bởi chúng ta cần phải chú ý về cái cuộc này, tán thán cái đời sống độc cư. Vì như chúng tôi đã nói với vị, tại sao nó còn phải tán thán cái đời sống độc cư? Thứ nhất là đời sống độc cư nó lại là cái môi trường thích hợp để phát triển thiền định, để tu tập trệ quán và diệt trừ phiền não. Nó dễ. Thứ hai nữa là đời sống độc cư làm lễ cho mình và không có làm phiền lý cho người khác, thì như vậy đó cũng là một điều đáng tán thán. Và thưa quý vị, người ta thường thường người ta có câu là nhất tu kỹ nhị tu gia thứ ba là tu chùa. Đi vào chùa tu ở ẩn thì họ xếp vào cái ngày thứ ba. Cái người mà thiên hạ họ khen nhất là ở giữa chợ ồn ào như vậy mà tu được có là hay, thì đó là cái hạng thứ nhất. Còn hạng thứ hai họ nói nhị tu gia khi mà ở nhà còn bị ràng buộc bởi vợ con, bởi tài sản, thì việc mà người đó tu được đó mới là giỏi. Chứ còn đi vào chùa có cái môi trường thanh tịnh, ẩn cư như vậy, ở ẩn cư trong tu viện hay trong rừng sâu, thì cái sự tu tập đó không có cái gì phải là khó khăn, phải nỗ lực. Nhưng mà cũng lại một lần nữa chúng ta biết là cái người mà nấu như thế đó, người này cũng chưa có suy xét một cái chủ đáo trước khi nấu. Nó phải dễ sống một đời sống ẩn cư. Đức Phật này cũng có dạy trong sáu cuốn kinh gì này, nơi rừng sâu là cái chỗ mà kẻ phàm phu tục tỉnh họ chán ghét, nhưng mà còn thánh lại ưa thích, thì đi qua đó chúng ta sẽ thấy rằng là cái đời sống độc cư nó phải có một cái thiền viện, có một cái sự thú vị. Cho nên các vị thánh tán hát và lại ưa thích ở nơi đó. Cả như Đức Phật và chư vị A-la-hán cũng vậy, ngài cũng quan hỷ với cái đời sống một cư ở trong rừng sâu. Còn tự nhiên mà Đức Phật của chúng ta hay là các vị A-la-hán, các nhà phải đi đây đi đó, các nhà đi phải thuyết pháp độ đời là tại cái hạnh nguyện của mỗi vị. Nhưng mà trong trường hợp này chúng ta cũng đừng có nói rằng là những cái vị ẩn sĩ hay những vị mà đọc cư đọc hành, những vị đó thiếu lòng từ bi, phải không? Có chứ. Nội cái vấn đề mà các vị đó từ sáng cho đến chiều các vị đó không để cho tham sân si nó sinh khởi, mà các vị đó chỉ chuyên chú về thiền định để cho thiện pháp là sinh khởi, để trong thiện pháp đã có tâm từ mới độ chư thiện. Cho nên nó tốt lại là sẽ dĩ một cái đời sống ẩn cư, cái đời sống độc cư mà Đức Phật ngài tán thán là vì đó là một cái môi trường sống mà giúp cho con người có thể tiến hóa được về cái thiện pháp và có khả năng mình trí tuệ như dễ hơn. Rồi ở đây chúng ta cũng nói rằng là cái người mà sống độc cư á, người đó nếu không có làm lợi ích cho người khác thì cũng không làm hại cho ai cả. Cho nên ở đây được tán thán một cái khuynh hướng mà người đời mà họ chê cái đời sống đó, chẳng qua là họ làm không được rồi họ mới chê. Họ sống như vậy không được cho nên họ mới chê. Cũng giống như trong cái chuyện ngụ ngôn của Lâm Công Tên vậy đó, một cái dàn nho cao có những cái nho một con chó sói nó đi qua, nó chồm lên nhưng mà nó chồm tới lúc bây giờ nó phải tự nhủ rằng dàn nho còn xanh lắm, nho còn xanh lắm, cho nên nó bỏ đi chứ không hay. Tại vì nó chó tới nó làm nó hái được cho nên nó chê cái dàn nho. Ở cái đời thì cũng có những người như vậy thôi quý vị. Họ không có thể nào mà thực hiện được cái nếp sống ẩn cư, độc hành, ẩn dịch. Cho nên họ biết ở ngoài họ mới chê những gì ở trong đó. Thử thời chúng ta sống được sống như vậy thôi, chúng ta sẽ thấy rằng cả một cái sự phấn đấu và phải vượt qua những cái chướng ngại tinh thần để mà kết thúc được cái đời sống độc cư. Đó là một việc rất đáng nể. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của từng tôi nhắc đẳng. Và cũng vì rằng cái câu hỏi chỉ đơn giản, tại sao chưa còn 8 tháng là độc cư? Nhưng mà khi mà chúng tôi nghe trong cái câu hỏi sự tọa trình bày đó, thì trong đó sự tọa có nói đến vấn đề là thì người ta chê cái độc cư, thì hành độc cư có đáng bị chê hay không? Thì trong trường hợp này chúng tôi phải trả lời luôn cả hai câu, tức là một câu được soạn ra sẵn và một câu bây giờ thì để cho tạm hỏi. Nam mô Phật thầy.
Thưa 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 Chúng tôi có sự vui trên mai đó. Chúng tôi muốn chia sẻ một vài điều liên quan đến đời sống tộc tư. Như đời của sự tộc tư sư có đề cập là đôi khi chúng ta đánh giá một đời sống hay một điều gì đó chúng ta chỉ sự tin nhìn cái gì ở bên ngoài. Như tất cả chúng ta đều biết là con người của chúng ta không dễ dàng để thay đổi. Khi mà mình sống cho dù đi vào chùa hay là các thiền viện thì người ta hay tìm cái gì rất là thích hợp, rất là dễ chịu, rất là thoải mái. Một khi người ta nghĩ rằng mình đi tu có nghĩa là mình làm sao ở một nơi mà những vị thầy rất là dễ hay được chùa chúng tôi có tiện nghi phật tử người tới cũng chịu nhiều, thì cái việc đó không phải là cái nhìn hoàn toàn sai. Nhưng mà nếu chúng ta xét một cái tầm khác thì đúng một người đi tu mà mọi việc nó đều phù hợp, mọi việc đều thoải mái thì đa phần là chúng ta bị ru ngủ, đa phần là chúng ta nuôi dưỡng phiền não và chúng ta rất ít khi phấn đấu. Chúng ta biết là hầu hết tất cả chúng ta đều sống theo thói quen. Thói quen đó có khi chúng ta lại một sự thần ý duyên, hay là chúng ta muốn cái tập khí của nhiều đời nhiều kiếp. Chúng ta quen ăn như vậy, quen nói như vậy, quen sống như vậy, quen hiểu ứng dụng như vậy. Thói quen đó không có dễ dàng để thay đổi. Ví dụ như chúng ta có tập thích nói nhiều, chúng ta có một cái tật thích nắm lực, thích văn nghệ, tự nhiên chúng ta thay đổi. Thì Chúa gì? Nó cho chúng ta cái phản ứng là khó chịu. Như vậy thì ở trong một sáng thuốc đó, sự khác biệt giữa hai hạng tu sĩ, một là chịu thay đổi, hai là không muốn thay đổi. Cái mình chịu thay đổi có nghĩa là mình cho mình một cái cơ hội để là khác hơn cái mà mình đang là. Mình cho mình cơ hội có nghĩa là mình chấp nhận là cái thói quen, cái tập khí nó vốn không nên là điều mà cần phải giữ sự chắc. Cái tôi, cái ta không nên là điều cần phải đánh mất. Nếu chúng ta không thay đổi, nếu chúng ta không đi xa hơn thực sự tu tập, rồi chúng ta cứ đặt vấn đề là làm sao mà mình được dễ chịu, được thoải mái, được vui vẻ. Thì ta thấy đời sống đi tu thật là vô nghĩa. Và giáo thoát của Đức Phật đối với chúng ta chỉ là một thứ tranh sinh, không hơn không kém. Lấy cho đẹp rồi, mình là tu sĩ, mình có chức y, mình có chùa chiền, có chức vụ này, chức vụ khác, có cái này chứ khác. Nhưng mà căn bản trong nội tâm của chúng ta ham danh, ham lợi, ham hưởng thụ thì nó vẫn thay đổi. Và thứ gì có thể dễ dàng mà một người chịu thay đổi? Thông thường nếu sống ở các ngôi chùa đó, nó chỉ là một cái gì đó rất là tương đối. Mà nhiều khi mình càng đi cũng lâu, càng quen thuộc thì hình như nó là một thế giới an ổn cho mình trốn tránh những cái tình hiểu của thế gian. Thì nó hoàn toàn không phải là mục đích của Đạo Phật. Nếu chúng ta đồng ý thực hiện thì chúng ta thấy rằng đời sống của một sa môn hay một tu sĩ thật sự là đời sống dám thay đổi. Thay đổi ở đây là bản thân của mình và vượt lên trên những thói quen bình thường của mình. Và hiểu được điều đó thì chúng ta mới thấy rằng tại sao đời sống đặc biệt, đời sống có trung thực, nó lại giúp ích rất là nhiều. Chúng ta hãy nói về trường hợp này là một số lớn thiết bị đồ đà ở bên dưới điện và Thái Lan thì hãy thường để ở trong rừng và gần các cái lò hỏa táng. Và trước thì có nhiều nơi người ta làm những lò hỏa táng ở trong rừng, thứ nhất là tiện để đi tìm củi, thứ nữa đó là ở bên các đức Phật giáo đôi khi người ta sợ ma, không là tiếng trong chùa không nói nhưng mà là tiếng ngoài thì người ta sợ. Vì đó thì họ làm nó rất xa, sâu ở trong rừng. Khi có người chết thì họ đem vào chỗ mà họ hỏa táng. Hỏa táng xong thì mọi người cùng về. Và do vậy các vị đồng đi đầu đà thường đến gần những nơi hỏa táng như vậy chở qua đêm. Chỉ biết là đường vào những chỗ hỏa táng nó đã được chuẩn bị tương đối là chống trải thì dễ đi hơn là băng qua khu rừng. Nhưng một yếu tố rất là quan trọng theo ở Dân Minh, một cái vị thiền sư rất là nổi tiếng ở Hà Nội là của cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ 20 thì ngày đại dịch, cái sự sợ hãi ở trong rừng sâu nó giúp cho vì tu sĩ tỉnh đó vì tôi chỉ chuyên chú vào đời sống tu tập nhiều hơn. Và điều này chúng ta có nghe ở trong những bài kinh như kinh Khiếp Đảm Sợ Hãi và Đức Phật dạy trong Trung Bộ Kinh. Nói một cách khác là một người sống hưởng thụ, một người sống với tâm đầy phiền não thì không thể sống thân trình được. Tại vì sao vậy? Tại một người sống đầy phiền não sẽ luôn tìm cảm thấy phiền não công nghệ và thực sự cảm thấy rất sợ hãi. Trước đây có hai lần đi đầu đà trong rừng, mỗi một lần 3 tháng, thì giúp tôi thấy có một điểm như vậy. Những khi mình sống ở trong rừng sâu là những lúc chính khi đêm thanh vắng lời thu hút chúng ta nguyên tựa vào Phật, nguyên tựa vào Pháp, nguyên tựa vào Tăng, nguyên tựa vào Phật, cái sức mạnh lâu dài. Tại vì cái dưới hình rất là sợ thứ này. Theo khi chắc mà các vị đều đưa đầu đà một giờ mỗi lần chúng tôi đi như vậy có 60 vị đi, nhưng mà phải ở cách xa với nhau làm sao mà từ nơi này sang nơi khác mà tới đốt lửa không thấy, vì là đốt lửa thì kia không thấy, tức là sao nhau cách xa nhau 7 cây số. Và thứ thì cái tiếng của những loài thú ban đêm, từ khỉ, phượng cho đến loài côn trùng, và thậm chí ban đêm những loài cáo, có một lần chúng tôi gặp con gấu nhỉ, nên đây đến rất là gần, và nhiều thứ mà mình cũng không gì, nó đi đến tạo thành những âm thanh sột soạt giữa đêm ở trên lá khô. Và từ ở trong đêm nhìn ra thì có những con vật gì như thế này. Cả mặt của nó rất là dễ sợ băng lên. Những con không tu không được. Và lần đầu tiên chúng ta đi được là được hướng dẫn lấy kẻ thông sinh hồ. Thì ra chiều 3 ngày đầu chúng ta không ngủ được. Bởi vì thứ gì những cái âm thanh cũng có những cái tiếng băng lên giống như tiếng lít khóc rồi. Và những con vật mà nó y tế ở trong rừng đó là băng linh. Và khi mà chúng tôi đi khắc thực mở công đoàn rồi xong về cái pháp sáng để tới để ý gặp ngài Cosmo là bị hướng dẫn thì mình mời cái ngài này những từ ngài nói là chính cái sự sợ hãi nó tốt trong cuộc sống. Tình thứ thì sợ hãi là chúng ta không tốt đâu, sợ hãi nó làm cho chúng ta không có dễ như. Sợ hãi làm cho chúng ta cố tìm lại nương tựa, để nương tựa thật sự. Tôi vì thấy có nhiều người lúc ăn nên làm ra thì ít giới thích Phật. Và những lúc mà đời sống có nhiều cái quan mang xáo trộn thì lại đến chùa nhiều, hầu nguyện nhiều. Nhưng mà có đó là cái cách của người Phật, Phật cũng bình thường là chúng ta sợ thì hãy cố kiếm để bán. Nhưng mà với một vị tu sĩ thì tận dụng rất là nhiều cái tâm lực, vận dụng rất nhiều cái ý chí của mình. Và cái nhìn của các vị đó là sống ở trong rừng thì không biết dễ người, thậm chí thứ nhất thì những cái đặc điểm của con đầu mình cũng ít có nghĩa là không dám nghĩ. Tại vì mình mong rằng mình sẽ sống ở trong thiền pháp để được chia riêng hộ thiền. Mà nếu mà chỉ nên tựa từ đó, bây giờ mà chúng ta ngồi đây, chúng ta nói chuyện à, ngày đây bác tái sống trong rừng hay là kinh pháp cú mà chúng thấy ngày đó bác tái mình nghĩ là sự dễ dàng lắm, thực sự không dễ. Đời sống xuất gia mà, nhưng mà cũng được sống một mình là cũng dễ thôi. Mọi người là một sinh vật rất là yếu ớt. Chúng ta không có khả năng để sống và tự bề giữa thiên nhiên như là nhiều sinh vật khác. Và trong rừng sâu núi thẳm không phải là cái môi trường quen thuộc của chúng ta. Chúng ta nhớ rằng lúc đó chỉ có cái lều, mà cái lều là cái cross, thành ra nó chỉ là một cái mùa mình cứ bị là nó trùng lên một cái dù. mà thực ra cái buồn mỏng như vậy nó che chắn nhưng mà nó có nghĩa gì. Mà khi mà chúng ta đọc từ cái bi sử là tên trai thì có một lần ở khu rừng đường sĩ xe kẹt có hai con chó nó sói vào mình và nó gầm gừ ở ngoài đề của cả. Và lúc có thể đi đồng bà được 6 lần mà ngày không biết cái làm gì. Khi mà hai con có sợ trái tối cái lòng người muốn tấn công ngày thì ngày phát nghiệp tư cách mở những người sống đầu đà từ phát nguyện. Mà nếu ở trong kiếp trước này có quan trái có sát hại những sinh vật như vậy thì cứ đến lấy lại mình để chấp nhận. Nhưng người đến này không có quan trái thì xin cho những khu vật này bỏ đi để cho này tiếp tục gặp được thiền định. Thì chú ý thì khi mà ngày phát nguyện như vậy lát sau thì hai con chó rừng cho sổ tự động bỏ đi. Khi chúng tôi kể với chị nghe câu chuyện này thì chị nghe rất là bình thường, nhưng phải có cả con chó thì mới thấy cái dễ sợ. Khi nào quý vị đi đường này những con chó gì mà đến rồi tới gần người mà đã dễ sợ rồi nhưng nó khi mà lại dễ rừng khó nó rất sống ở trong rừng nhỉ. Nó lúc cái nghĩa nào là khi mà chúng ta đọc trên Pháp Cú một có cái câu này. Cái tâm của chúng ta khi mà nó sống một thế giới không quen thuộc thì giống như con cá mà bước ra khỏi nước vậy, thì nó cùng vậy thì tâm này dao động. Khi mình đọc lời kinh đó mình không hiểu, không hiểu rõ thì cũng mang máng là đến tập dạy được cái tâm mình. Nó rất dễ dao động nếu mà nó nằm ở, nó không nằm ở trong cái hoàn cảnh bình thường sinh hoạt như con cá bị bắt ra khỏi nước. Tuy nhiên nếu chúng ta đi đầu đà thì chúng ta hiểu sống ở trong rừng thì vẫn dao động mãnh liệt. Và trong sự dao động đó chúng ta mới phấn đấu, chúng ta mới tìm sự nương tựa và chúng ta mới phát sáng cái trí tuệ của mình. Cứ có ai cứu mình phải tìm bước chính rồi. Và thứ gì ngay cả một việc mà chúng ta sống chúng ta tự nghĩ lại, như ví dụ mình có cái dựa thành gì mình nghĩ lại là có tính cổng cao từ nhà có khóa được an toàn, gặp chuyện gì thì gọi cảnh sát, gọi sự cứu hỏa đến giúp mình, thì gọi nhà thương xe cứu thương đến để trở đi. Nhưng mà thứ gì có những lúc mình sống trong rừng nhớ là ho ro khi cái tầng dậy lên một trừng đó và lúc đó thì có lúc chúng tôi nghĩ điều là thật ra còn nhiều phút đó mà trúng gió mà chết cũng không ai biết chết dữ được. Mà nếu mà một hai ngày mà mình không có đi hết được mình những gì đạo bạn hay là ngày cả hướng dẫn đi đâu đời mọi người thấy bắn mình về đi tìm mình xuống được cái phần đời, cái xác mình đã có mùi rồi. Chỉ những kỹ như vậy đó thì rất là chạy mục. Đôi khi có một thoáng bao không biết mình đang làm cái gì mà vì mình làm ở đây thì sự có tốt hay không. Đó là cả một sự vật lộn rất là lớn thứ. Nhưng có một điều chắc chắn là việc đó làm cho mình tỉnh táo. Chứ thì muốn nâng một chút khi mà nói về sống ở trong rừng, chứ tôi nói những cái sinh hoạt trong đời sống hàng ngày như là cái môi trường mà chúng tôi đang sinh hoạt ở tại đây. Thật ra thứ ấy thì đôi lúc mình phải gánh vác những công việc mà nó dường như là quá sức mình. Đôi lúc mình phải làm những điều mà hầu như nó không có thoải mái chừng nào hết. Nó là nghề tình nghiệp của nhiều. Nhưng mà chúng tôi có một cái kinh nghiệm của cuộc sống đó là chính những cái khó khăn nó là những thách thức, nó làm cho chúng ta thành công, là cho chúng ta dè chừng, là cho chúng ta ngó trước một phần. Và chính những cái thành công, chính cái thoải mái dễ chịu được, nó thường đẩy chúng ta vào cái chỗ quên mình, chỗ giải đại, và cái chỗ mà chúng ta mất cái ý chí tập trung. Chúng tôi thấy có một kinh nghiệm sống ở trong chùa là những vị tu sĩ họ và luôn luôn đi tìm cái an toàn, tìm cái dễ dàng cho mình. Thì thật ra lâu dài cái tâm thức cùng được với duy xuống là mất khả năng phấn đấu. Nhưng mà nếu chúng ta gắn vào nhân kia ra gánh vác những trọng trách và giải phóng nó, thì chúng ta tìm chính điều đó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Ở đây chúng tôi có nói là người sống ở trong sự hoang tưởng làm những chuyện mà nó quan trọng vượt ngoài sức của mình. Nhưng mà thật ra rất là khó để đánh giá thế nào là cái giới hạn cái mức của khả năng chúng ta. Chúng ta phải làm, phải đi, phải sống, phải dấn thân thì mình mới thấy rằng ở trong những cái hoàn cảnh mà gây hoa chứng lại được thấy nó như vậy mà nó tốt cho đời sống. Đời sống của chúng ta hơn là vì chúng ta có phần đoạn. Nhưng mà cái mà chúng ta dễ chấp nhận đó là ở trong lúc cái gì nó cũng phụng, cái gì nó cũng tiện, cái gì nó cũng vừa ý thích, cái gì nó cũng cũng hợp ý, hợp đồng. Những cái đó chúng ta sống dễ ngư, chúng ta sống dài đại. Bởi vì vậy, ngày xưa khi mà chúng ta đọc những mối chuyện của các vị sống trong rừng trong nghĩa, có lẽ các vị sợ chúng sanh như sợ địa thì đúng đắn. Nhưng mà kỳ thật phải có sống ở cái đó thì mới hiểu được một vị ẩn sĩ sống trong rừng đòi hỏi chúng ta bản thân phải phấn đấu rất là nhiều. Những gì ý tưởng như là tà niệm như dục niệm và chúng ta ở thành thị chúng ta có khi khởi lên được rồi, nhưng mà sống chỉ được sau một tốn chánh niệm này. Quý vị biết được có những lúc mà mình ngồi ở trong rừng này thì xung quanh những cái cao cây thật là to đó, mình nghĩ là ở trên đó có những vị họ thường, có những vị chư thiên đang trú. Cái cảm giác đó chúng ta không có ở thành thị nhiều, mình biết chư thiên cái người xung quanh nhà, nhưng mà thật ra ở trong rừng thì cảm giác và chỉ riêng cái động lực tâm ý thì lúc đó chỉ có nhất là ngồi niệm hơi thở hay là niệm ấn đức của Phật hoặc là niệm tâm từ lòng bài từ bi tĩnh rất nhiều, cố gắng đi vào giấc ngủ mà tâm từ. Tại vì những Phật dạy là người tu tập tâm từ thì mới chỉ riêng hộ trì. Những sự phấn đấu như vậy là rất là mãnh liệt khi mình sống ở trong rừng và khi mình sống ở dưới thì cần đầy đủ tự nhiên, sự phấn đấu nó cũng có. Đôi khi chúng ta phải có những hoàn cảnh để tác động được tâm tư của mình xuống như thế. Và một cái vị như đầu đà hay là vị sống ở rừng sau, ngoài cái việc mà tinh tưởng rồi tam bảo, tinh tưởng rồi cái sự hộ trì của chư thiên, còn phải tin tưởng vào cái pháp của mình là thực sự, giới của mình là thực sự. Tại vì một chút dễ vui, một chút dễ nghi, một chút câu thường là đoạn và nó cũng cho thấy sự giải đại, và sự giải đoạn đại là nó đe dọa cái lòng tự tin của mình. Và lúc này phải phấn đấu làm sao cho tốt. Với những trường hợp là mình ở trong đường bị bắt buộc thì mình mới giữ nhà cửa thì nó rất sạch sẽ. Còn ở trong điều kiện mà nó không có điều gì thì tự nhiên không muốn phấn đấu được. Con người của chúng ta mình nên hiểu là thay đổi cái thói quen của mình, thay đổi cái sống mình mà không có dễ. Cái tâm của mình mà đã đi ngược lại với cái môi trường mà mình thường thường sống, thường ăn uống, thường đứng ở con cá bất kỳ hội nhất thì cái tâm này nó buồn vậy, nó dao động. Những cái chúng ta cảm thấy là ta không thêm những nhà ngày hôm nay là thì họ nói rằng có một số cái cảm xúc mới nhìn thấy thì rất là xúc động, nhưng mà khi thật thì nó lại lợi là nó lại là sức mạnh. Nếu chúng ta biết khác vận dụng thì thứ gì có gì khi quý vị nghe tiếng Anh như từ đầu thời xưa có những thức họ tu lên bên cạnh và nghe hậu không lên bên cạnh và nghe cái câu đó nghe bình thường, nhưng mà kỳ thật thì ở trong đó nó mang nhiều cái biết bất chủng là có những cái tiền hậu và đặt đúng chỗ thì nó biến thành nghi vật, nó biến thành sinh vật, nó tạo ra chúng ta rất là nhiều cái năng lượng. Thế nhưng sự sợ hãi là chúng tôi nói thì chúng tôi sang bên ở Đà Lạt trái thời gian đầu ấy chúng tôi bị chứng bệnh thì đó là những mùa vụ hôn trầm, một người có một tiền sợ nhất là sự mùa vụ. Bởi khi mùa vụ là người đi người đi một khó với lý do bị mùa vụ thì nhiên đó là tại vì một ngày đi đi ngủ lúc 10 giờ tới thì 3 giờ sáng quay 3 giờ sáng để rồi rửa mặt đi chuẩn bị 4 giờ đi tụng kinh, tụng kinh rồi ngồi thiền, ngồi thiền xong rồi dọn dẹp rồi mới đi thực tập. Không biết Thái Lan thực sự thì cái giấc của chúng tôi là ngủ 10 giờ đi ngủ mà 3 giờ sáng thức dậy thì nó không có đủ, mà giờ nó chỉ thiếu hơn 1 giờ giờ đủ ngủ thôi. Mà khi mình buồn ngủ như vậy, nó chỉ biết là bây giờ như chúng ta ngồi đây nói chuyện mà nó bị buồn ngủ thì thấy không phải là cái tiền nào, nó là tự nhiên thôi. Nhưng mà nếu chúng ta thành tiền thì chúng ta thấy là buồn ngủ nó là một cái chứng ngại khủng khiếp. Khi mình nhắm mắt xuống là vừa để ý và hơi thở chút xíu là tự nhiên buồn ngủ trở về và chúng ta không còn tập trung được nữa. Thì có nhiều cách để đối trị thường buồn ngủ, nhưng một cái cách mà nó hơi cực đoan một chút, người ta thường được hướng dẫn cho bác sĩ thiền là khi buồn ngủ quá và mình lại trong an tức, mình lại trong liên phòng thì mình cứ bước ra bên ngoài đi trên con đường kinh hành, nhưng mình đừng lên đèn thôi. Mà đi trên không là thường xuyên và đó là chúng ta tỉnh táo. Tại vì sao vậy? Ở trên đường gối mình cũng biết là đứng trên nó có cái gì thì đi dưới tỉnh tôi tỉnh lại rồi và mình trở về chỗ ngồi thì sẽ ngồi thiền được ở chỗ ngồi như thế. Thì lý do là chúng tôi nói cái sự sợ hãi, ý chúng tôi nhớ là cái tiền não lúc nào nó cũng tốt, hay là mình nên dùng cái tiền não để tốt để mình biện hộ. Nhưng mà khi mình đã thở ưu cho thân cận này, có những cái trạng thái, có những trạng thái mới nhìn thì nó như là một cái sự dao động, sự bấn loạn, sự sợ hãi. Nhưng mà từ nó là cái gì rất là tự nhiên, từ đời sống độc cư, đời sống sống cực kỳ. Đời sống nó làm cho chúng ta phải trở về nương tựa với cái pháp, với cái điều độc sinh mình. Mình lúc đó mình để những sự cung kính, cung kính Phật, cung kính pháp, cung kính tăng, cung kính học giới, cung kính thiền định, những cái pháp đó nó rất là rõ, bởi vì ta là chỗ nương tựa. Phải thật thật lớn là với một người tu tập thì chỉ những cái chứng duyên nghiệp trở lại và cái cuộc sống vô định nó không đáng sợ bằng một cuộc sống ổn định, nó không đáng sợ bằng một đời sống tương đối tiện nghi đầy đủ, nó không đáng sợ bằng sự ru ngủ của mình. Một khi mà mình mất đi sự phấn đấu và bắt đầu sống để mà hưởng già, để mà hưởng thụ rồi, thì lúc đó thật ra chúng ta đang bị truyền cảm nhiễm bệnh và chúng ta mất đi gì? Cái sự phấn đấu chân thật. Vì vậy nếu chúng ta kỹ tự tin thì chính cái sự tham nhẫn đối với nghịch cảnh, và nếu chúng ta làm được thì nó tạo những sức mạnh nội tại. Và đến lúc đó thì nó hơi quá đáng, nhưng mà chúng ta phải cảm ơn những đau khổ của cuộc sống, chúng ta phải cảm ơn những cái lo lắng, những cái đọa đầy, những cái nhập định của cuộc sống, nó làm cho chúng ta trở về. Nhưng mà nó sẽ là một điều rất là đáng sợ nếu đời sống của chúng ta là một đi tìm một cái thoát ra, đi tìm một cái nơi trú bình yên, một cái chúng bình yên, và mình nghĩ rằng mình sẽ sống ở ngoài. Thật ra nó không có chỗ nào là bình yên, nó chỉ là ảo giác, ảo giác của chúng ta thôi. Một người chúng ta mà nếu có chấp nhận một điều rằng mình cần phải thay đổi, mình nên thay đổi và mình phải thay đổi, thì chúng ta dễ dàng nhận ra chính cuộc sống ở trong rừng, cuộc sống ở trong nơi thương vận, nó tạo cho chúng ta một hoàn cảnh là bắt buộc phải phấn đấu, và chúng ta sống dễ dàng để thay đổi hơn. Nhưng khi đứa chúng ta nghĩ lại, chúng ta chỉ là cuộc sống của tiện ích, cuộc sống của tiện nghi, cuộc sống của thoải mái, chúng ta vẫn mong mỏi rằng mọi thứ đã cũng được suy áo, và chúng ta rất là vui khi chúng ta cảm thấy mình may mắn. Nhưng mà đằng sau sự may mắn đó, nó không cho chúng ta cái gì khác ngoài tiền bạc. Nhưng mà những nghịch cảnh nó đến thì những điều kia nó làm cho chúng ta chạy lòng. Không biết quý Phật tử có biết một điều này, trước đây trong chùa thì tôi để ý không là ở chỗ nào cũng mà khổ bị khốn mà linh lối thật là chứ khốn thì các vị học nhiều có bị tư nhiều, mà ở chỗ nào mà sung túc thì thực sự chứ không có tư không có, không có gì để thiếu sự phấn đấu. Chứ tôi không có nói rằng mình sống là đi tên gì đi tìm bị khổ, nhưng mà mình cũng không thể phủ nhận được một điều là chính cái sự dấn thân, chính cái sự dám làm, nó mới phát triển được cái tình tâm, nó mới phát triển được cái ý chí của mình. Còn đời sống mà còn ít nào cũng nghĩ là mình có chỗ đông để nương tựa, mình có nhà cao cửa rộng để nương tựa, mình có những người thân thương xung quanh để mình nương tựa, từ lúc đó đôi khi mình quên. Nhưng thế nào là nương tựa Phật, nương tựa Pháp, nương tựa Đạo này? Không có thấy chuyện đó, không thấy gì này. Nên chúng ta cũng hiểu hành trình tu tập có nghĩa là chúng ta đi trên một con đường, một con đường nó phải bị làm khác đi thì cái ý chí muốn thay đổi với chúng ta. Và nếu chúng ta muốn làm khác đi thì nó phải có cái gì thôi thúc. Nếu chúng ta không có cái lợi lực thôi thúc thì chúng ta đang còn sống từ cái thói quen. Thói quen thì nó thay đổi đi dần dần từng chút một, nhưng mà đa phần cái thói quen đó nó chỉ là lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại những cái ngán ngẩm ngán ngán trong cuộc sống. Cũng giống như chúng ta đã ở trong kinh Ấn Độ trong một kinh Đức Phật dạy, ngày kể cái gì này còn là người toàn tử cũng không. Tại sao ta bị sanh già ta chất chi phối gây ảo, mà lại đi cũng đi tìm cái sanh già chất chi phối? Đúng là một người còn lớn rồi. Mà ngày đến được chúng ta đọc trong những bài kinh như là kinh sở thái thiên đạo trong trung bộ kinh, hay là kinh sách chắc đại kinh, thì đúng là chúng ta phải thấy được là quả thực là ở trong cái cuộc sống một mình, ở trong rừng sâu núi thẳm, bao nhiêu cái tinh anh, bao nhiêu cái ý chí bình định từ tâm tư của cái Bồ Tát. Quý vị thấy thường thường mình kể về lời giúp Phật, chúng ta hay kể cái gì đẹp, cái gì mình thích nghe. Ít có ai nhắc về những sự phấn đấu và những ý định khởi trên trong tâm này trước khi thành đạo. Nhưng mà đó là những người học trực tại mà cũng có cho chúng ta rất là nhiều. Nên thưa quý vị, chứ tôi mong rằng bài kinh ảnh chỉ này cũng như nhiều bài kinh khác và thực tinh tập nhưng chúng ta nghe ngọn thực kỷ và chúng ta không nên nghĩ rằng ồ cái chuyện đó mình nghe rồi mình biết rồi. Xin nghĩa là kinh ảnh sĩ khi lần giảng một bài đầu là mình hiểu, không phải vậy. Có những thứ chúng ta cần phải gọn nhẫn, nghe đi nghe lại để chúng ta có thể thấu hiểu, có thể hiểu rõ được cái giá trị của bài kinh. Và thứ gì đề bài về ảnh mặt tư của các bậc môn đi không phải vậy nào. Ở đây nó cũng tương tự như là bài kinh mà rồi thì suy giảm kinh tế vô cùng thiệt tình. Đó là bài điều mà chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị. Bài hôm nay không có nhiều vị giảng sư. Bây giờ tiếp theo thì xin được thỉnh đại đức Phật Tịnh, không biết đại đức Phật Tịnh có còn nghe chút mới không? Nếu đại đức Tịnh không thì mời thì xin sẽ được tính trả lời cho cô sau lúc tiếp theo. Cảm ơn đại đức Tịnh. Đại đức Tịnh tâm bệnh ngày hôm nay mà thì nó đơn giản ở trong đó có điều bản đức hình ảnh một môn ni là bậc từ bỏ tất cả. Đối với chúng ta thì cái cuộc sống ngày hôm nay chúng ta càng có nhiều phương tiện khi chúng ta càng giàu có thì mình có thể làm được nhiều chuyện nhất ở trong cuộc đời. Nhưng cái bậc từ bỏ tất cả thì có cái gì để cho cuộc đời thực sự là để có được.
Nhà mô Phật thầy á, con xin thành kính đảnh lễ đến sư chủ, sư phụ thầy siêu, sư tỏ nhạc cảnh, sư tỏ pháp căn, đại đức tinh thành cùng sư tổ đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Đối với trong cái trường hợp mà thượng tọa đã nêu ra, cái người mà người ta có tài sản thì người ta sẽ bố thí hoặc là người ta sẽ làm được rất là nhiều việc. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này hỏi rằng một cái vị mà từ bỏ hoặc là một cái vị nào mà đã sống một cái cuộc đời mà từ bỏ tất cả thì có cái gì thì còn có cái gì để cho cuộc đời. Thì kính thưa quý vị, ở đây nếu mà sống một cái đời sống mà từ bỏ như những gì mà nãy giờ mà thượng tọa đã nêu ra, hoặc là như ở trong kinh điển mà chúng ta thấy rằng Đức Phật của chúng ta hoặc là những vị thánh tăng đệ tử của Đức Phật đã sống cái cuộc đời từ bỏ rất là nhiều. Bởi vì những vị này sẽ để lại cho đời rất là nhiều cái gì, là cho đời rất là nhiều. Ví dụ những vị thấy rằng cái sự chi túc này, cái hạnh chi túc này, hoặc là đối với cái đời sống mà lánh xa, cũng như là lánh xa những cái sự mà quần tụ đông đảo đó, thì mình cũng để lại cho đời được một cái sự mà một cái gương mẫu nào, hoặc là một cái hạnh. Ở đây thì có nhiều người ta nghĩ rằng mình sống cái cuộc đời mà từ bỏ, cũng như là một người mà không có cái gì hết, không có cái gì ở trên thân, hoặc là không có cái gì để ra trong cái cuộc đời hết, thì cái điều đó nó là sai rồi quý vị. Cái điều đó nó sai lầm. Ví dụ như quý vị thấy rằng các cái bậc thánh nhân các ngài sống, các ngài cho mình cái gì quý vị? Cho mình được cái sự an vui, cho mình được cái đạo đức. Phải nói rằng là ví dụ như ở trong cái cuộc đời này quý vị, cái đạo đức đó là một cái điều rất là quan trọng, hay là một cái sự chân thật, mà những cái đức tính này đó sẽ có ở trong một cái bậc mà đã từ bỏ. À, chúng tôi xin nhắc lại, những cái đức tính mà chúng ta cảm thấy ở trong các ngày á, những cái sự chân thật nè, đạo đức nè, hoặc là những cái sự tham nhẫn nè, vân vân, phải nói rằng là các ngày có rất là nhiều cái đức tính. Tại sao mà chúng tôi đề cập đến những điều này? Quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này á, ai mà cho mình, ví dụ như ai mà cho mình tài vật, tiền tài, hoặc là cho mình cái gì đó, thì mình cảm thấy đó là hạnh phúc rồi. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng ở trong cái cuộc đời của chúng ta có hai cái sự hạnh phúc, là hạnh phúc về vật chất và hạnh phúc về tinh thần. Nhưng lúc nào cũng vậy, cái tinh thần của chúng ta mà được mạnh mẽ, hoặc là được cái tinh thần của chúng ta mà được tốt, thì quý vị thấy rằng cái hạnh phúc nó sẽ phát sinh rất là nhiều. Thì cũng vậy, khi mà chúng ta gặp những cái bậc mà đã từ bỏ rồi đó, thì chúng ta sẽ được gặp cái hạnh phúc ở tinh thần rất là nhiều. Chúng tôi nói như vậy đó, thì không phải là chúng ta không có cái hạnh phúc về vật chất đâu. Chúng ta vẫn có, nhưng mà ở đây đó, thì muốn đề cao về cái hạnh phúc tinh thần là nhiều. Ví dụ như quý vị thấy ở trong kinh đó, khi mà mình các cái vị người ta dù cho người ta giàu, hay là dù cho người ta nghèo cũng vậy, nhưng mà khi mà người ta gặp các bậc thánh nhân thì người ta cảm thấy cái sự an vui, cảm thấy cái sự an lạc khi mà nhìn thấy các ngài. Thì cũng vậy, tử mà bây giờ ở trong cái đời sống của chúng ta mà chúng ta ở gần xung quanh với những người có đạo đức, xung quanh với những người có cái đời sống chân thật, hoặc là chúng ta sống ở xung quanh những người mà luôn luôn lấy cái đạo đức làm đầu, thì khi mà chúng ta sống ở gần những người này thì chúng ta sẽ được cái sự an lạc. Tuy rằng chúng ta không thấy cái vật chất thì, nhưng mà chúng ta cảm thấy mình rất là an vui, mình rất là an vui khi mà mình sống ở gần những cái người, những cái bậc thiện tri thức, hoặc là chúng ta gần với những cái người có đạo đức. Thành ra ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng là đối với những cái vị mà từ bỏ tất cả, từ bỏ ở đây nha, từ bỏ tham, từ bỏ sân, từ bỏ si, từ bỏ cái sự ngã mạn vân vân, thì chúng ta sống với những người mà chưa có từ bỏ những cái điều này, xung quanh chúng ta còn cái sự sân hận, xung quanh chúng ta còn cái sự khổ đó, thành ra chúng ta không có được cái sự an lạc. Còn khi mà chúng ta gần với những cái bậc từ bỏ đó, thì các ngài có đầy đủ giới hạnh, có đầy đủ đạo đức hết, thành ra chúng ta sẽ được cái sự an vui rất là nhiều khi mà chúng ta gần với những cái bậc trí, hoặc là những cái bậc mà từ bỏ như câu thảo luận thầy đã đề cập. Bây giờ thì con xin được dứt lời con tỉnh thượng tọa trở lại, nếu trong câu hỏi này còn thiếu một chi phần nào thì con xin tỉnh thượng tọa quan chỉ là một phút cho được đầy đủ hơn. Con xin tỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Sau cái chuyện về cái pháp tinh, phần còn lại của chương trình hôm nay thì chúng tôi xin được chuyển qua phần pháp tinh Phật giáo. Hôm nay chúng ta có hai bản tin nói về liên quan đến hai nhân vật Phật giáo. Bản tin đầu tiên nói về đại tá Henry Steele Olson, một người đã có những đóng góp rất là lớn ở trong sự phục hưng Phật giáo. Nhưng lại bản tin này cho Di Quan Chi Nữ sẽ được gửi đến quý nghe và quý vị qua lời kinh đại của Phổ Hợp Phật.
Mời mọi người Nam mô Phật Ma Nhã, Nam mô Sanh Phật Nhã. Kính lễ tri ân đức tăng ni, kính chào quý thiền hữu trí thức tâm trung. Ở đây là phần bản tin. Cảm ơn Phật mình cảm nhận. Sri Lanka ngày 27 tháng 7 năm 2014. Hơn bao giờ hết, Phật tử Thích Lan họ ơn đại tá Henry Stuart, người đã lên Phật giáo vào việc giáo dục tại Thích Lan. Nhà thông tư học này chỉ vào hàng thứ hai sau vị thánh tăng Martin Đạt, người đã đem Phật giáo vào Thích Lan trong triều đại Anuradhapura. Đại tá Henry Stuart ra đời khoảng 182 năm về trước tại hạt Orange gần nước Úc vào ngày 2 tháng 8 năm 1832. Đã thành lập các trường học Phật giáo như Mahinda, Thamaraja Ananda và một chi nhánh của trường Nalanda. Trong những năm tháng khó khăn đó, các trường này đã đào tạo nhiều sinh viên sau này trở thành những công dân xuất chúng trong quốc gia. Huấn luyện các em sinh viên nhằm trao cho các em kiến thức, phát huy kỹ xảo và khả năng của các em, cải thiện các tính chất về tinh thần và vật chất, được xem là công việc chính của giáo dục. Chia sẻ kiến thức, kỹ xảo và tư cách hình thành triết lý của giáo dục, sự hình thành và thành quả của giáo dục, đưa con người từ không thành đến thành. Thực hiện công tác giáo dục này đóng vai trò rất quan trọng. Vì này chắc chắn là công tác vĩ đại của đại tá Henry Stuart Olcott. Đại tá Olcott là một chuyên gia về ngành nông, có nhiều công trình khảo cứu và tác phẩm về nông nghiệp. Khi cuộc nội chiến Hoa Kỳ bùng nổ, ông gia nhập quân đội và phục vụ tại tuyến đầu ở miền Bắc Carolina. Sau đó, ông trở thành một luật sư, nhưng bỏ nghề và sáng lập Hội Thông Thiên Học vào năm 1895 với phương châm sự thật là tôn giáo tối thượng của các tôn giáo. Đại tá Olcott sinh ra trong một gia đình công giáo. Ông cưới một con gái, một chị linh mục, nhưng sau đó bỏ đạo và theo Phật giáo. Điều này đã khiến ông trở thành một Phật tử. Cuộc tranh luận lịch sử giữa công giáo và Phật giáo được biết đến trong đại chúng Hoa Kỳ qua bài Cuộc tranh luận của Panadura trong tờ Tích Lan Thời Báo. Sau khi đọc các bài về luận tranh luận này, đại tá cảm thấy thích thú và quyết định đến Tích Lan để tìm hiểu thêm về Phật giáo. Điều này đã trực tiếp phục hồi nền tảng giáo dục Phật giáo tại Tích Lan. Đại tá Olcott đã nhanh chóng trở thành vị cứu tinh của Phật giáo. Ngoài mẫu thai, vào thời điểm đó, có các vị thượng tọa danh tiếng như Hikshkaduvi Kri Sumangalathera và Anaraika Dhammapalan. Với sự ra đời của Phật giáo tại Tích Lan, nền giáo dục Phật giáo lớn mạnh, nhưng do sự xâm lăng của người đời Nga, Hà Lan và Anh, nền giáo dục Phật giáo bị nhiễm chìm. Theo thống kê về giáo dục, vào thời điểm ông Olcott đến Tích Lan, chỉ có hai trường Phật học là Vedanta và Panadura. Trong năm 1834, mang giám hiệu các trường được lãnh đạo bởi một giám mục. Đại tá Olcott đã thành lập được 142 trường Phật học trong khoảng thời gian từ năm 1880 đến năm 1900. Sự đánh giá của ngài giáo dục Olcott đối với ngành giáo dục Phật giáo thật là vượt bậc. Thành ông sẽ được khắc màu vàng trong những nhân sử của Tích Lan như một trong những nhà tiên tri phong và tiên phong trong ngành giáo dục Phật giáo. Bản tin đến đây vừa chấm dứt. Nam mô Bụt Đà Địa. Con cung kính xin trở lại điều hành phần còn lại. Kính thỉnh sư.
Xin cảm ơn sư Diệp Quang và chân phần giúp cực và cảm ơn sư Phụ Bức Thịnh. Và có chí công đức và sư quý Phật tử ở trong lễ Phù Lan Phù Hoa của Chư Phật Tình vào ngày 9 tháng 8 ở trên chùa có làm lễ để tổ chức Phó tượng của Ngài Phật Tình Phổ Giác. Đối với chúng tôi đây là một trong những việc mà rất có ý nghĩa. Năm lễ Phù Lan năm rồi 2013 khi chùa Phật Tình Thánh Thanh nhà ý niệm của Ngài như là một bảo vệ nhỏ
và năm nay thì là làm lễ tôn kính cổ tượng của ngài. Rất thứ gì việc thực hiện cổ tượng đó là cái gì rất là khó khăn. Bản thân của chúng tôi đem rất là nhiều hình ảnh, kể cả một cái mẫu tượng sang bên miếng điện, thì khi người ta đắp cổ tượng lên thì thực sự không giống này. Và thứ gì khi họ đặt tượng bằng đá thì lại càng không giống này, cái điều này rất là kinh. Rất là may mắn là có sư chân thiện đến chùa Ngọc Linh và sư có cái kiến thức rất là đặc biệt về chuyện điêu khắc nghệ thuật. Chúng tôi đưa cho sư hơn 200 tấm hình của ngài hòa thượng, và sư đã bỏ ra liên tục suốt 2 tháng rưỡi để bình luận câu chuyện của ngài. Và đến nay đến Cung Lan thì câu chuyện đó hoàn tất, được tôn kính sự pháp của ngài. Cái ngày lễ Cung Lan, chúng tôi hỏi những người chúng tôi đã từng gặp như ngài thì hầu hết đều trả lời của con là rất là giống ngài. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một vài tấm ảnh, thì quý vị nào đã từng gặp con thì quý vị sẽ thấy rất là giống. Chúng tôi thực hiện câu chuyện của ngài với những tâm nguyện thứ nhất là bản thân của ngài là một vị suốt đời là có rất nhiều việc đóng góp cho cả hai trường hợp Phật giáo Nam Tông và Tạp Phong để đạt được trong giáo hội thống nhất. Nhưng mà đối với chúng tôi điều quan trọng nhất, ngài là một vị tiêu biểu cho tinh thần dấn thân. Nhưng mà sự dấn thân đó là vì trách nhiệm chứ không phải là vì danh, không phải vì lợi. Bản thân vấn đề thì ngài không thích sự tranh chấp với người khác, nhưng mà đặc biệt là ngài rất là sẵn sàng để đứng ra gánh vác trách nhiệm. Một điều rất là hiếm thứ đa phần thì những người mà sợ đụng chạm, không thích tranh chấp, sự thích rất vui và rất vui. Nhưng ngày là thử thì rất sẵn sàng để thứ gì ngày không có phải là một người nặng lòng với vai trò của chức vụ. Có điều gì nếu làm tốt cho nào thì ngày làm, không thì không. Còn một đặc điểm mà chúng tôi có thể tìm thấy ở cuộc sống của ngài là một người rất là thông cảm, rất là chịu khó lắng nghe, và cũng như một người hết sức từ hòa đối với học trò đệ tử, đối với người thân thế lực. Chúng tôi tin rằng một số những vị tăng sĩ của Phật giáo Liên Đại thì đã có hòa thượng là một quả tâm những hình ảnh rất là đẹp. Và phải nói việc thực hiện phó tượng ở chùa đó là một tâm nguyện của chư tăng và quý Phật tử, nhưng mà chuyện nó không có dễ dàng. Và đó là những cái duyên rất tình cờ. Chứ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sự đời sinh thiện một vị sinh nếu có thể thông thường chưa nhiều tiếp tốt tốt nghiệp một sự lý mục nào mà lại sẽ tạo được phó tượng như vậy. Nhưng mà việc đó lại đến, và một lần nữa nó cho chúng ta thấy rằng mọi việc nó được một cái duyên đặc biệt. Chúng tôi rất là mong là quý Phật tử, những người đã từng quen biết này, có dịp về chùa Phật Linh ở Chí Sơn đến chỗ thất thờ di bút của ngài và những cái việc khác là kho tượng, một công việc mà chúng tôi không có kỳ vọng gì cũng sẽ được khởi điểm, nhưng mà kết quả là cho chúng ta thấy rằng một tác phẩm nghệ thuật văn hóa tôn giáo được hình thành mang đậm chất lịch sử và có giá trị lớn thì không phải của thế hệ này mà nhiều thế hệ mai học. Đó là điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý Phật tử liên quan đến việc không biết con đường của Ngài là sự hộ giác, nhưng lễ tu lan vượt qua là thật sự pháp luân. Sau đó Houston, Texas. Ngày mai ngày thứ bảy giờ, chúng ta sẽ còn bài giảng của sư phụ thầy xuyên tiếp tục theo tình hình tiên hữu học sinh. Chương trình sinh hoạt hôm nay của trường Phật học Phật Đà Thanh Hóa đến đây được phong lại. Kính thật lễ chư tôn đức. Xin chào và được quý Phật tử kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một ngày an lành. Nam mô Phật Thầy.
Sa thu lành thai chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thường tòa chắc sẵn đã từ bi cho chúng con biết được thành tượng của hàng hậu giác sẽ được tâm trí nhân ngày lễ du lan. Một lần nữa chúng con thành kính lãnh lễ tri ân sư. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh của Lạc Quỳnh không? Sao Lạc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn thầy Thủy. Cảm ơn thầy Ngọc. Sa thu lành thai con Lộc Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm dung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở chúng nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đảng bàn, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha.
Thank you. Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp học Phật Pháp Bút Tháo Thăm Hóa xin phép được đóng rung trong dài đi tới. Xin chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Tháo. Dạ, cảm ơn thân thị, cảm ơn. Cảm ơn. Thank you.